chào tất cả các anh chị. Trước hết là trước khi đọc từ bản đó, thì tôi cũng muốn có một vài cái thông tin nó cũng có liên quan đến từ bản. Chúng ta biết là tại sao người ta lại phải giữ xe ở ngoài sân đối diện, tại sao người ta phải giữ xe, tại sao mà người ta phải giữ xe? Tại vì nó không có an toàn cho nên cần phải có người giữ xe. Mà người ta giữ xe đâu có giữ free đâu, chỗ thì 10 đồng, chỗ thì 15, chỗ thì 20. Xe của chúng ta như vậy để ở ngoài đường có ai giữ không? Có ai giữ không?
Có đấy mẹ.
Có người giữ, nếu không có người giữ thì tại sao mà mấy người kia phải bỏ trong sân và tốn tiền, phải không? Cho nên chúng ta tin là có người giữ xe cho chúng ta. Thế bây giờ chúng ta thấy là trong bài tin mừng ngày Chủ nhật ngày hôm nay đó, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là tại sao các ông tranh luận với nhau về cái điều người cao người thấp, người lớn người nhỏ, người hơn người kém. Như vậy trong giáo hội Công giáo ai là người lớn nhất? Trong giáo hội Công giáo chúng ta ai là người lớn nhất? Chúa Giêsu Hoàng tên gì? Chúa Giêsu Hoàng Francisco bây giờ ngài ở đâu? Bây giờ ngài đang ở bên Cuba. Sáng nay ngài đã làm lễ ở tại quảng trường cách mạng ở thủ đô Havana. Chúng ta biết là ngài đi có lính đi theo không? Có lính đi theo không? Có công an gì mà chúng ta chẳng biết được, nhưng mà lính của Roma thì không có, tức là lính vệ sĩ không có, vệ binh không có. Ngài đi mà chúng ta biết là có nhiều người hăm dọa sẽ giết ngài trong cái dịp này, nhưng mà ngài vẫn đi đó. Chúng ta biết tức là ngài tin rằng có người bảo vệ ngài nhưng ngài đi. Và trong cái tuần tới đây là ngài sẽ sang Hoa Kỳ. Và ngài sang Hoa Kỳ chúng ta biết là ngài đến là thủ đô Hoa Kỳ đối và gặp tổng thống Obama. Tổng thống Obama chuẩn bị các cái khách mời để đón Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Obama mời tất cả 9 vị khách cùng với ông ấy đón Đức Giáo Hoàng ở trong Nhà Trắng. Cái người thứ nhất, vị khách thứ nhất phải kể đó là một nữ tu người Công giáo. Bà này là phò phá thai, tức là phò cho phá thai. Đó là một người. Cái người thứ hai là cái người mà một giám mục của giáo hội trưởng lão Pentecost. Ông này đã ly dị vợ và lấy một người vợ thứ hai, và ông này là đồng tính luyến ái, tức là ông là gay, ông ở với một người đàn ông khác kết hôn giống như là vợ chồng. Đó là một giám mục, là giáo hội trưởng lão. Người thứ ba, người khách thứ ba đó là một bà mà đã đổi giống thành đàn ông, bây giờ bà ấy kết hôn với một ông khác, bà coi như là gay, bà là gay nhưng mà bà đã nghĩ bà là đàn ông rồi mà lấy một ông khác. Thế là mới có ba người thôi đó. Chúng ta biết còn 6 người nữa toàn là những người chống đối giáo hội, và ông Obama đã mời những khách đó để gặp Đức Giáo Hoàng. Và người ta nói rằng Đức Giáo Hoàng khi mà sang Mỹ đó, đến Hoa Thịnh Đốn, là ngài bước vào một cái hang sói rừng gồm những con người chuẩn bị chống đối giáo hội. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói tôi sẽ gặp hết tất cả mọi người, ngài không tránh né một người nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì ngài tin rằng là ngài được bảo vệ. Thì chúng ta sẽ nói với cái người bảo vệ ở trong hội Lê Dô, ở trong Lê Dô có tất cả là bao nhiêu người bảo trợ cho đạo Đức Chúa Mẹ. Chúng ta nói có bao nhiêu người? Có 9 người. Thì người thứ nhất kể đó là ai? Chúng ta mở có sách ở đây không? Chúng ta phải nhớ mấy cái người trong cái kinh Tê-xê-ra. Chúng ta đọc cứ theo thứ tự như vậy mà kể ra thôi. Thấy như xe là cái nhất, thứ gì là ai? Gioan nào? Gioan đứng trên dưới chân thánh giá đó, tiếp theo cái thứ tự gần Gioan thánh sử thứ ba là Louis Maria phi nhân được con to, và thứ tư là mấy ông? Michael có 2 ông hả? Michael có tới 3 ông kìa. Chúng ta nói với bắt đầu chúng ta lệnh quản rồi, tức là tổng lãnh thiên thần Michael và
Gabriel.
Tại sao lại không có ông Raphael ở trong cái hàng ngũ mà bảo trợ Leo? Tại sao vậy? Chúng ta thấy chỉ có hai người thôi, tổng lãnh thiên thần Michael và Gabriel có liên quan đến Leo. Rồi người thứ tư là người thứ năm,
lực lượng
trên trời, chứ không phải lực lượng dưới đất. Lực lượng trên trời đó là cả một cái đạo binh gì? Khi mà thần đạo binh thiên thần. Rồi thứ sáu,
Thánh
Gioan Thánh giả đó. Rồi thứ bảy,
Thánh Paulo.
Rồi thứ tám, có chín người cơ mà, không phải chín nhưng mà nó là chín cái cấp bậc là đứng bảo trợ cho Leo. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài về tổng lãnh thiên thần Michael và Gabriel, hai vị đó bảo trợ cho Leo. Số năm thánh số bốn là tổng lãnh thiên thần số bốn là thánh Michael, tổng lãnh thiên thần số 263. Mặc dù là lãnh tụ triều đình thiên quốc, thánh Michael vẫn là vị nhiệt thành hơn cả trong việc làm vinh danh Đức Maria và làm cho Đức Mẹ được người ta sủng kính. Luôn luôn người sẵn sàng chờ lệnh Đức Mẹ và hân hạnh được sai đi giúp đỡ tôi tớ của Đức Mẹ. Đó là lời của thánh Augustino nói như vậy. Có nghĩa là một cách nào đó tất cả mọi người chúng ta đó đã được thánh Michael tác động trong việc chúng ta yêu mến Đức Mẹ, cũng như là chúng ta đi làm công tác có thánh Michael đồng hành với chúng ta. Thánh Michael lúc nào cũng là quan thầy của dân Chúa Trọn. Trước tiên trong Cựu Ước và ngày hôm nay, người vẫn là vị bảo vệ trung thành của hội thánh. Như vậy trong cái chuyến công du đến Giáo Hoàng tại Cuba và Hoa Kỳ, có đức tổng thánh thiên thần Michael đi bảo vệ ngài, nên không có cần phải đính chán gì hết. Không phải vì người Do Thái đã đi sai đường mà sự bảo vệ của người đã kiên quyết đối với họ. Có nghĩa là tại sao người Do Thái cứ phạm những lỗi lầm chống đối Thiên Chúa, vậy thì tổng lãnh thiên thần Michael ở đâu? Cái câu này nói ý nghĩa như vậy. Không có phải là ngài vắng mặt mà dân Do Thái nổi loạn chống ông Môsê. Trái lại, sự bảo vệ của người tức là thánh Michael đó, sự bảo vệ của người còn ân cần hơn nữa vì những nhu cầu của họ và vì họ đồng huyết thống với Chúa Giêsu, với Đức Maria và với thánh Giuse, tức là người đồng chủng cũng là người Do Thái giống như Chúa Giêsu, thánh Giuse và Đức Maria. Leo phục vụ dưới sự lãnh đạo của thánh Michael. Dưới sự soi dẫn của người, Leo phải yêu mến nỗ lực thực hiện sự phục hưng của dân tộc Do Thái. Lễ của tướng chỉ huy đạo binh của Thiên Chúa đó là ngày nào chúng ta biết không? Tức là lễ thánh Michael, các tổng lãnh thiên thần đó, ba vị tổng lãnh thiên thần đó, trong giáo hội nhớ ngày nào?
29 tháng 9,
tức là ngày nào? Ngày nào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ngày nào? Thứ ba tuần tới nữa, tức là gần như là cuối tháng 9. Theo mặc khải kinh thánh, các thiên thần là những đấng đã tham dự vào sự sống của ba ngôi Thiên Chúa trong ánh sáng vinh quang. Thiên Chúa mời gọi các thiên thần tham gia lịch sử cứu độ do Thiên Chúa quan phòng thiết lập. Phải chăng tất cả các vị đó không phải là những đấng thiêng liêng chuyên lo phục thờ Thiên Chúa, được sai đi phục vụ để lưu ích cho những ai sẽ thừa được ơn cứu độ sau? Tác giả thư gửi đến nữ Do Thái đã hỏi như vậy. Hội thánh tin và giảng dạy dựa trên nền tảng kinh thánh. Từ đó chúng ta biết nhiệm vụ của các thiên thần là gìn giữ và chăm lo phần rỗi của loài người. Đó là lời của thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. nghệ thuật tạc tượng trong các đền đài đôi khi trình bày Đức Chúa Cha làm công việc cân tội phúc các linh hồn. Tức là cái tượng đài, nếu chúng ta đi tham quan ở Âu Châu, chúng ta có thể sẽ thấy những cái tượng đài thiên chúa đó, cầm cái cân mà cân tội của người, của con người, cân phúc của con người, của các linh hồn. Nhưng thường thường người trao phó cái việc đó cho vị tổng thánh thiên thần, đại thẩm phán của thiên quốc. Cho nên chúng ta thấy rằng là tượng hay là hình của thiên thần Michael đó, có cầm cái cân, chúng ta thấy không, cầm cái cân, tức là cân đo đến cái tội hoặc cái phúc. Cái tượng mà chúng ta nhìn thấy là tổng thánh thiên thần Michael đặt Lucifer, cũng là một tổng thánh thiên thần, nhưng mà chống đối lại Thiên Chúa, cho nên trở thành một kẻ đứng đầu sự dữ. Tổng lãnh thiên thần Michael tay cầm thanh gậy vàng như một vương trượng. Đức tổng lãnh thiên thần đưa dẫn một cách xứng đáng đến Chúa toàn năng các vị thánh nhân và các đấng anh hùng hiển danh nhất. Cũng vì thế mà các đức khảm và tế họa làm theo truyền thuyết của thánh Gregorio de Tours về Đức Mẹ lúc lâm chung. Chúng ta thấy thánh Michael đang trình dân trước Thiên Chúa linh hồn Đức Mẹ. Đó là cái sự suy luận riêng của thánh Gregorio thôi, chúng ta không có thấy nói ở trong kinh thánh về cái hình ảnh này. Nhưng mà thánh Gregorio muốn trình bày rằng là cái vai trò của tổng lãnh thiên thần Michael đó là dẫn các linh hồn thánh nhân đến với Thiên Chúa, tức là giới thiệu và dẫn đến cho Thiên Chúa. Trước khi tiếp tục nói về thánh Gabriel là tổng lãnh thiên thần, chúng ta cũng nên biết tại sao lại có cái tên là Michael, Gabriel hoặc là Raphael, tại sao có cái tên đó. Thì chúng ta biết là cái chữ N ở cuối các cái tên Michael, thấy chỉ là Mika thôi, mà có chữ N đằng sau, thì cái chữ N đó nó là Thiên Chúa. Còn cái chữ Gabi á, nó chỉ có tên đó thôi, mà chữ N đó thì là Thiên Chúa. Và chữ Rafa cũng vậy, nó chỉ là cái tên của thiên thần, nhưng mà cái chữ N đằng sau là Thiên Chúa. Như vậy cả ba vị tổng lãnh thiên thần đều có cái chữ N đằng sau, có nghĩa đều có chữ Thiên Chúa ở đằng sau. Và chúng ta nhớ ý nghĩa tên của tổng lãnh thiên thần Mika-en, đó là gì không? Mika-en có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Ai bằng Thiên Chúa. Còn tổng lãnh thiên thần Gabriel thì là gì? Gabriel là gì? Là bây giờ mới nói là sức mạnh của Thiên Chúa. Còn tổng lãnh thiên thần Raphael là gì? Là linh dược, cái người mà đã chữa lành cho ông Tobia bố bị mù mắt ở trong kinh thánh, linh dược của Thiên Chúa. Cho nên đôi khi chúng ta cũng được tổng lãnh thiên thần Raphael chữa lành mà chúng ta không biết. Thế bây giờ mỗi người chúng ta đó, nhiều khi chúng ta rất là quên ngày mùng 2 tháng 10 sắp sửa tới rồi. Ngày mùng 2 tháng 10 là ngày lễ gì? Là lễ các thiên thần bản mệnh, tức là mỗi một người chúng ta đều có một vị thiên thần bản mệnh. Thế giờ chúng ta biết là thiên thần Thiên Chúa dựng nên hai loài thiên liêng, đó là thiên thần và loài người, tức là các tổng lãnh thiên thần cũng là loài mà Chúa dựng nên và loài thiên liêng cùng với chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta được sinh ra đó, thì chúng ta cũng được Chúa ban cho một vị thiên thần bản mệnh để mà bảo vệ chúng ta. Khi mà chúng ta sống ở trần gian, cái kiếp làm người này chúng ta được bảo vệ từ một vị thiên thần bản mệnh của mình. Chúng ta thử tưởng tượng coi, lúc mà hai người vợ chồng cãi nhau thì cả hai thiên thần bản mệnh của hai vị đó ở đâu? Hai vị thiên thần ngồi xem mà hay là sao? Lúc chồng đang cãi nhau với vợ cãi nhau với chồng thì hai vị thiên thần bản mệnh ở đâu? Buồn cười hay là buồn khóc hay là buồn phiền hay là sao? Chúng ta chỉ có thể đoán ra thôi, nhưng mà chúng ta biết là các ngài nói cô chán rồi, bây giờ tụi mình đi uống cà phê để chúng ta cãi nhau. Không phải như vậy, trong lúc mà các chúng ta khác nhau, các thiên thần vẫn ở trong chúng ta, vẫn ở trong chúng ta, nhưng mà chúng ta được thiên thần nhắc nhở thôi, thì thôi thì bỏ qua đi. Chúng ta không chịu nghe, chúng ta cứ nói ăn thua đủ, coi như là sống để bụng để chết mang theo, nhưng các thiên thần nói chúng ta không có nghe, thì thiên thần vẫn ở đó với chúng ta. Ví dụ như bây giờ ngày hôm nay Chủ nhật đi học Puriya, chúng ta nói thôi học bài chán rồi, bây giờ mình đi đi sở thú hoặc đi coi đáp anh. Thiên thần nói thôi hôm nay đi học đi, tức là bị chằng co giữa cái đi và cái không đi, đó là thiên thần nhắc nhở chúng ta, chứ không phải là các ngày đi vắng xong rồi chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, không phải. Thiên thần bản mệnh của chúng ta mỗi người đều có đó. Và tiếp theo đó là thánh tổng các thiên thần Gabriel. Gabriel có nghĩa là gì ạ? Sức mạnh của Thiên Chúa. Trong tổng vụ Thánh Gabriel và Thánh Michael được khẩn cầu chung với danh nghĩa vị hiển thánh và lãnh tụ làm phụ lãnh cơ binh trên trời, vị chỉ huy các thiên thần, tôi chung của vinh quang Thiên Chúa, vị che chở và hướng dẫn loài người. Thánh Gabriel là thiên sứ của bầu nhiệm truyền tin, chính qua người các lời chúc phúc của Chúa Ba Ngôi chuyển đến Đức Maria, mà lần đầu tiên bày tỏ bầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho loài người qua việc nhập thể như đã loan báo, công bố ơn vô nhiễm nguyên tội và tấu lên lần đầu những âm điệu của Kinh Mân Côi. Trên kia đã nhắc đến lòng ưu ái của Thánh Michael đối với người Do Thái. Có lẽ Thánh Gabriel và những người Hồi giáo cũng có sự kiện tương tự như vậy. Chúng ta biết người Hồi giáo, nó sẽ nói chúng ta nghe được cái chuyện này. Người Hồi giáo cũng tin các thiên thần, và có thiên thần cũng được trao phó chăm sóc các người Hồi giáo đó. Nhưng mà không có nghĩa là chăm sóc những người mà khủng bố, đâu, không phải. Người Hồi giáo với người khủng bố khác nhau, không phải. Ví dụ chúng ta người Công giáo và người đánh bài cũng là một. Người Công giáo với người nghiện rượu cũng là một, cũng là người Công giáo, nhưng mà ta có cái thói hư tật xấu, hành động xấu. Cho nên chúng ta biết là lát nữa sẽ kể chúng ta nghe được cái chuyện người Hồi giáo. Có lẽ Thánh Gabriel và những người Hồi giáo cũng có sự kiện tương tự như vậy. Những người này tin rằng Thánh Gabriel là vị đã truyền bá đạo hồi cho họ. Họ tin như vậy đó. Niềm tin tưởng đó mặc dù thiếu nền tảng cũng chứng tỏ họ có một lòng kính trọng vị tổng lãnh thiên thần, điều mà người sẽ bù đắp lại xứng đáng, nghĩa là bằng cách soi sáng cho họ nhìn nhận mặt cảm Kitô giáo mà người là vị đã gìn giữ. Nhưng người không tự mình thực hiện cuộc biến cải ấy, luôn luôn người phải nhờ loài người hợp tác. Lễ kính chung các thánh Michael, Gabriel và Raphael cử hành vào ngày 29 tháng 9, tức là trong tháng này. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một trong các vị cao sang nhất trên trời được sai xuống hữu hình để truyền tin bầu nhiệm nhập thể cho Đức Maria. Một thiên sứ thỉnh cầu Đức Maria chấp nhận trở nên mẹ của Thiên Chúa. Đó là thiên sứ nào ạ? Thiên sứ nào ạ? Thiên thần truyền tin đến bà đó. Bà nói làm sao được, tôi không biết đến chuyện vợ chồng. Thiên thần bắt đầu với giải thích và xin Đức Mẹ là thánh nhân. Nó thiên thần Gabriel truyền tin đó. Đức Pio nhờ thiên chức của Thánh Mẫu, Đức Mẹ sẽ có quyền lực và thống trị trên tất cả thiên thần. Đức Pio thứ 12 biết có thể nói rằng tổng lãnh thiên thần Gabriel là vị thiên sứ đầu tiên của chức vụ vương giả của Đức Maria. Vương giả là gì ạ? Chúng ta nghe nói chức vụ vương giả, chúng ta biết vương giả là gì ạ? Vương là vua, giả là người, tức là một cái người làm vua. Thế bây giờ Đức Maria có cái chức vụ vương giả, còn ai có cái chức vụ này nữa? Còn ai khác có chức vụ này nữa? Tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, chúng ta quên mất cái ơn gọi chúng ta tin lãnh nhận với Đức rửa tội. Chúng ta tham dự vào ba chức vụ của Chúa Giêsu. Thứ nhất là chức vụ gì? Chức vụ tư tế. Đây tất cả mọi người đây là tư tế hết. Chức vụ thứ hai là chức vụ ngôn sứ, tất cả đây toàn là ngôn sứ, có điều là thật hay giả thôi. Tất cả mọi người chúng ta đây đều là chức vụ vương giả. Ba cái chức vụ đó chúng ta tham dự vào với Chúa Giêsu, và Đức Mẹ cũng được tham dự chức vụ này, gọi là vương giả, tức là làm vua, nữ vương đó, nữ vương hòa bình. Và Đức Mẹ là nữ vương, là vua, là hoàng hậu. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng được tham dự vào những cái chức vụ đó. Thánh Gabriel là bổn mạng của những ai có sứ mệnh quan trọng, của những ai loan tin quan trọng của Thiên Chúa, người mang sứ điệp của Thiên Chúa đến Đức Maria. Lúc đó Đức Mẹ thay mặt cho cả nhân loại, còn người thì đại diện cho tất cả thiên thần. Cuộc đối thoại của hai đấng, cuộc đối thoại của hai đấng, tên hai đấng nào ạ? Và Gabriel, chúng ta để ý nghe. Cuộc đối thoại của hai đấng, một cuộc đối thoại sẽ làm phấn khởi loài người cho đến cùng đời, đã thực hiện một khế ước, nhờ đó xuất hiện một trời mới đất mới. Thật lạ lùng biết bao, chính người lúc đó lại là người bàn luận với Đức Mẹ. Sai lầm biết mấy nếu phi vai trò của người chỉ biết việc học thuộc lòng một cách thụ động. Có nghĩa là nói đến truyền tin là truyền tin, và Đức Mẹ nó không nhận là đi về, không có. Thánh Gabriel ở lại nói chuyện với Mẹ về cái sứ vụ rất quan trọng liên quan đến cả nhân loại, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai. Thiên Chúa chọn bà, nhưng mà nói không, tôi cũng không biết những chuyện vợ chồng lúc đầu, Đức Mẹ không hiểu. Nhưng mà Thiên Thần nói thôi, bây giờ thôi mình hết nhiệm vụ, mình đi về. Thế thì giờ ai sẽ là cái người thực hiện cái sứ vụ đó? Chưa, Thiên Thần Gabriel tiếp tục ở lại để làm cho chu toàn cái bổn phận của Ngài, đó là truyền tin vui. Chúa Cha soi sáng cho người có am tường đầy đủ và đã tỏ ra có một hiểu biết rộng rãi nhất có thể đạt tới. Đầy lòng tôn kính Đức Maria, người giải đáp thỏa mãn cho mọi câu hỏi của Đức Mẹ, vì người là pháp môn nhân và người tín thác của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ giữa Thánh Gabriel và Đức Mẹ là mở đầu cho cuộc tạo dựng hoàn vũ mới. Eva mới chấn hưng lại sự đổ vỡ của Eva cũ đã gây ra tội. Vì Adam mới với tư cách là đầu của nhân thể, bao gồm các thiên thần, đã khôi phục lại chẳng những loài người mà cả vinh dự của các thiên thần bị thần dữ làm men hố. Tức là khôi phục lại chẳng những loài người mà cả cái vinh dự của các thiên thần bị thần dữ làm men hố. Các thiên thần mà bị thần dữ làm men hố đó là ai? Là ai ạ? Đầu tiên là Lucifer, nhưng mà sau đó là các thần khác nữa, tức là Lucifer lôi kéo nhiều thiên thần khác. Thiên Chúa dựng lên đó, thiên thần là loài thiên liêng. Thế nhưng mà Lucifer đã phản bội và lôi kéo thêm các thần khác trở thành những vị thần dữ. Như vậy thần lành và thần dữ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Thần dữ thì xúi dục chúng ta làm cái điều xấu và ngăn cản chúng ta làm điều tốt, còn thần các thiên thần bản mệnh thì thúc đẩy chúng ta làm điều tốt mà đừng có làm điều xấu, nhưng chúng ta vẫn có tự do của mình để thực hiện. Chúng ta biết là ngoài 7 vị tổng lãnh thiên thần còn có các thiên thần khác nữa, các thiên thần mà chúng ta ít có khi nào nghe tới, nhưng nếu chúng ta đọc kinh thánh đó, chúng ta có thể nghe tới nhắc cái tên và ở đâu đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe đó, ba vị tổng lãnh thiên thần nhé, là Michael, đó là cái gì? Tức là Michael là gì? Michael là gì? Ai và Thiên Chúa. Còn Gabriel là gì? Là sức mạnh của Thiên Chúa. Còn Raphael là linh dưỡng của Thiên Chúa, tức là Chúa chữa lành. Còn thiên thần khác là Uriel, đó là sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Thiên thần Raziel là thiên thần của những điều thiên liêng bí nhiệm, tức là sacred mystery. Rồi thiên thần tiếp theo đó là Ariel, đó là sự hùng mạnh, sự là hung, tức là rất là mạnh mẽ của Thiên Chúa. Rồi thiên thần Metatron là thiên thần bảo vệ các trẻ nhỏ, bảo vệ những trẻ em. Ngoài ra đó là có các cái thần khác nữa, như là thiên thần saxophone là thiên thần thiên về lĩnh vực âm nhạc, rồi thiên thiên thần Israfel thì là những lời ca hát ca tụng thúc đẩy cho những người có cái lời ca tụng, rồi thiên thần Josephine Jovian là thiên thần của thiên đàng, thiên thần Azael là thiên thần của sự chết, thiên thần Kamael là thiên thần của tình yêu thương, rồi thiên thần Zakia là thiên thần của sự tự do, rồi còn các thiên thần khác như là Lucifer là những cái thiên thần phản loạn. Và chúng ta thấy là có rất nhiều thiên thần mà Chúa dựng nên, nhưng mà trong đó một phần đã phản loạn và trở thành sự dữ, và chúng ta cũng bị lôi kéo bởi những cái sự dữ đó. Nhưng mà cái quan trọng là điều chúng ta sử dụng cái tự do của mình. Nhưng mà Đức Mẹ thì luôn luôn là giúp cho chúng ta để nghe lời của các thiên thần. Vì vậy khi mà chúng ta lần mỗi khi vân côi đó, thì Đức Mẹ sẽ giúp cho chúng ta chống lại sự dữ. Có rất nhiều người tìm cách cựa quậy để mà giải quyết những vấn đề của mình ở trong gia đình, vợ chồng, con cái, bệnh tật, rồi những cái vấn đề trong vấn đề làm, bỏ quên mất là Đức Mẹ có khả năng để làm những chuyện đó. Các thiên thần cũng được trao phó để làm những chuyện đó, nhưng mà họ không có nhờ đến Đức Mẹ, họ không chạy đến Đức Mẹ, cũng chẳng chạy đến thiên thần, quên luôn mình là có một thiên thần bản mệnh nữa. Cho nên là họ cứ loay hoay giữa cái cuộc đời trao đảo, đôi khi bị ngã gục. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những đấng mà bảo trợ cho đạo binh Đức Mẹ, đó là các thiên thần Michael, Raphael. Chúng ta nguyện xin các ngài ban cho chúng ta một cái sức mạnh, một cái sự quyết tâm đi theo Chúa, để chúng ta chống lại cái sự dữ và để chúng ta được che chở dưới cái sự hướng dẫn của Đức Mẹ và của các thiên thần. Không biết chúng ta ai có thắc mắc cái điều gì cần phải hỏi không, xin hỏi.